Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 171, trấn áp, góc truyện audio.com, dịch giả, cô đơn một vì sao phù trần, cái này e rằng không được, con làm như vậy, Lý gia sẽ trở lên đại loạn, con đừng quá nóng vội, Trầm Ngọc Yến trần trừ nói, Lý Thiên Hàn cũng nói, không vội, ta hiện tại sống vô cùng tốt, ăn ngon ngủ kỹ, không có gì phải bận tâm lo nghĩ, hai người lo lắng nhiều lắm. Lo lắng nhất là, Lý Phù Trần bây giờ còn chưa tấn chức đến địa sát cảnh. Một ngày chưa tấn chức đến địa sát cảnh, là một ngày bọn họ không thể yên tâm. Phổ thông căn cốt, khả năng tấn chức thấp lắm. Nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đáng tiếc là hai người không có nhìn ra. Lý Phù Trần hiện tại đã tấn chức đến địa sát cảnh. Cha, mẹ, hai người cho rằng con ngốc lắm sao? Nếu không đủ sức, sao con dám hành động lỗ mãng? Con dám làm như vậy, là vì con có lòng tin tuyệt đối. Không có gì phải sợ, Lý Phù Trần tự tin nói. Phù Trần, lẽ nào con, Lý Thiên Hàn nghĩ tới một khả năng. Nhìn qua vẻ mặt của Lý Phù Trần, càng thêm chắc chắn cái khả năng này là sự thật. Cha, bọn họ đã tới, người hãy lên đó ngồi. Người phải tin tưởng con. Lý Phù Trần cảm ứng thấy có người đến, mà thôi, ngồi lên thì đã sao, cùng lắm thì lại bị đuổi xuống. Lý Thiên Hàn hiện tại rất mâu thuẫn, chẳng qua trên mặt có chút phấn khởi không phải vì bản thân lần thứ hai có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng. Phấn khởi là bởi vì Lý Phù Trần đã trưởng thành, tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng vị trưởng lão Lý ra đi tới nghị sự đường, khi đến nơi. Bọn hắn thấy ngồi ở vị trí tộc trưởng là Lý Thiên Hàn. Tất cả đều há hốc mồm, mắt trợn trừng, lớn mật, Lý Thiên Hàn, ai cho phép ngươi ngồi lên đó? Ngươi muốn tạo phản, Lý Thiên Hàn, hiện tại quỳ xuống nhận tội con có cơ hội. Đừng có sai lầm, vài tên trưởng lão Lý gia thân cận với Lý Thiết Sơn quát lớn lên. Câm miệng, Lý Phù Trần liếc mắt nhìn mấy người, bỗng quát lớn. Phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, khiến cho mấy người sợ run lên, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đám người Lý Thiết Sơn đi đến, thấy Lý Thiên Hàn ngồi trên vị trí tộc trưởng, Lý Thiết Sơn giận dữ cười lớn. Tốt, xem ra Lý Thiên Hàn ngươi đối với vị trí tộc trưởng này vẫn là nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, ngươi cho là ngươi lên đó ngồi. Thì chức vị tộc trưởng này sẽ là của ngươi sao? Đừng có nằm mơ, còn không mau cút xuống cho ta. Lý Thiết Sơn vô cùng tức giận. Hắn là tộc trưởng đương nhiệm còn đứng ở đây. Vậy mà dám làm như vậy không xem hắn ra gì. Đừng nói Lý Phù Trần chỉ là quy nguyên cảnh thất trọng tu vi. Cho dù có là cửu trọng thì như thế nào? Lý gia hắn còn chưa cho phép một nhà Lý Thiên Hàn làm càn. Lý Thiết Sơn, vị trí tộc trưởng này chỉ dành cho người có đức, có uy nghiêm, ngươi đường đường là tộc trưởng Lý gia, lại đi nịnh bợ thân đồ lãng của thân đồ gia, ngay cả Lý Tiểu Điệp là con cháu của Lý gia ta. Cha bị thân đồ lãng giết chết, ngươi cũng chẳng quan tâm, ngươi xứng làm tộc trưởng sao? Nếu đã dám ngồi lên vị trí tộc trưởng, Lý Thiên Hàn cũng không có sợ Lý Thiết Sơn, liên tục chất vấn, Lý Thiết Sơn nói. Lý Đại Giang là hắn tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Lý Thiên Hàn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Quỳ xuống, nếu không đừng trách ta lấy ra pháp ra trừng trị ngươi. Tốt, lấy ra pháp trừng trị người khác. Đáng tiếc, ngươi đã không còn là tộc trưởng. Lý Phù Trần thản nhiên nói. Lý Thiết Sơn trừng mắt nhìn về phía Lý Phù Trần nói. Trưởng bối đang nói. Ai cho phép tiểu bối như ngươi xen vào? Hơn nữa ta cũng muốn hỏi một chút. Vì sao ta không còn là tộc trưởng? Ngươi đã bị cách chức. Ha ha, cách chức. Ai cách chức ta? Lý Thiết Sơn cười to. Ta, Lý Phù Trần nói. Chỉ bằng ngươi, Lý Thiết Sơn trên người bộc phát ra khí thế hung hãn. Mặc kệ sau này ra sao? Ngày hôm nay, hắn muốn xuất ra uy nghiêm của tộc trưởng. Nếu không thì còn có ai phục tùng hắn? Lý Phù Trần, ngươi đây là muốn làm phản. Cha của ngươi nếu không đi xuống, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Mấy vị trưởng lão Lý gia cùng phe phái với Lý Thiết Sơn bộc phát ra khí thế. ánh mắt bất thiện, còn những trưởng lão Lý gia khác, thì do dự chưa đưa ra quyết định, quan sát tình hình rồi tính tiếp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lý gia ngươi, thật đúng là loạn a, nếu như là ở Hướng gia ta. Loại con cháu làm phản này, sớm đã bị giết chết. Hướng gia Ngọc tỏ vẻ đang xem trò cười. Lý Vân Hà sắc mặt âm trầm, nghe vậy nói, yên tâm, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Cả nhà Lý Phù Trần, đều phải bị xử phạt rất nặng. Ha ha, Lý Phù Trần cười rộ lên. Lý Phù Trần, ngươi cười cái gì? Lý Thiết Sơn hừ lạnh. Lý Phù Trần nói, ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình. Chỉ là một đám quy nguyên cảnh cao giai võ giả. Cũng dám ở trước mặt ta bạo phát khí thế. Các ngươi cho rằng ta đi Thương Lan Tông là để đi chơi phải không? Trong lúc nói chuyện, Lý Phù Trần bước ra một bước. Khí thế kinh khủng bạo phát. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong đại sảnh dường như tăng lên rất nhiều. Bị khí thế của Lý Phù Trần trấn áp, đám người Lý Thiết Sơn sắc mặt tái nhợt, toàn thân giống như là bị một tảng đá lớn đè xuống. Vô cùng khó chịu, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Khí thế trấn áp, cái này cần khí thế phải đủ mạnh. Trong nghị sự đường, những trưởng lão đang đứng quan sát, tỏ ra khiếp sợ, có thể hiểu. Khí thế của võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng cũng không thể trấn áp khí thế của võ giả quy nguyên cảnh nhất trọng. Chỉ có đạt được địa sát cảnh, mới có thể chân chính vận dụng khí thế. Trấn áp đối thủ, bọn họ còn chưa có nhận thức được. Lý Phù Trần đã là địa sát cảnh tu vi. Bọn họ cho rằng Lý Phù Trần chỉ là tu luyện huyền cấp công pháp. Do đó khí thế mới mạnh như vậy. Tất nhiên, Lý Phù Trần cũng chỉ là sử dụng một chút khí thế mà thôi. Nếu như bộc phát ra tất cả khí thế, trong nghị sự đường, không ai có thể chịu được. Nếu hắn muốn, chỉ cần dùng khí thế cũng đủ để nghiền nát bọn họ. Lý Phù Trần, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Ở Lý gia, còn không cho phép ngươi làm càn. Đúng lúc này, bên ngoài nghị sự đường. Một khí thế mênh mông cuồn cuộn bao phủ nơi này lại. Cỗ khí thế này quá to lớn. Nếu như nói khí thế của đám người Lý Thiết Sơn là gió nhẹ. Thì cỗ khí thế này chính là cuồng phong. Theo cỗ khí thế này bao phủ. Đám người Lý Thiết Sơn rốt cuộc cũng chút được gánh nặng. Từng người sắc mặt tái nhợt. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Lý Gia Thiên, không phải là tộc trưởng. Cũng không nằm trong trưởng lão hội. Mà là lão tổ Lý Huyền Phong. Chỉ cần lão tổ ra mặt, Lý Phù Trần không thể nào gây ra sóng gió. Đang chờ ngươi tới đây. Lý Phù Trần vẫn ung dung nhìn Lý Huyền Phong đi vào trong nghị sự đường. Lý Huyền Phong hướng phía Hướng Gia Ngọc khẽ gật đầu. Chợt ánh mắt quét về phía Lý Phù Trần cùng Lý Thiên Hàn. Nhìn thấy Lý Thiên Hàn ngồi ở trên vị trí tộc trưởng. Trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Lý Thiên Hàn, ngươi thật to gan, lần trước dạy bảo, ngươi đã quên rồi sao? Không đợi Lý Thiên Hàn nói. Lý Phù Trần nói, Lý Huyền Phong, ngươi vốn là trưởng bối của ta. Về Lý ta phải gọi ngươi một tiếng Thái Gia Gia. Chẳng qua, trong lần thiên tài chiến tổ chức ở Vân Vũ Thành, chỉ bởi vì ngươi xem trọng Lý Vân Hải, bắt ta phải thua hắn. Nếu chỉ là như vậy. Hôm nay gặp mặt, ta như trước vẫn sẽ gọi ngươi một tiếng Thái Gia Gia. Gọi ngươi một tiếng Lão Tổ. Thế nhưng, ngươi lại trút giận lên đầu cha mẹ ta. Cách chức tộc trưởng của cha ta. Còn đem cha ta giáng xuống làm chi thứ. Đúng, ngươi có thể làm như vậy. Bởi vì ngươi mạnh, ngươi là đệ nhất cao thủ Lý Gia. Ta cạn lời rồi, ngươi dám gọi thẳng tên của ta. Quả thật là to gan. Lý Phù Trần còn chưa nói hết lời. Lý Huyền Phong đã nổi giận. Khí thế điên cuồng bao phủ hướng Lý Phù Trần. Toàn bộ nghị sự đường trở nên im lặng. Tất cả mọi người không dám nói gì. Bởi vì lão tổ đã chân chính nổi giận. Quả thực quá ngông cuồng. Lý Vân Hà há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới. Lý Phù Trần lại dám gọi thẳng tên của lão tổ. Quả thật là không coi ai ra gì. Hướng Gia Ngọc lắc đầu. Đối mặt với địa sát cảnh võ giả cũng dám chống đối. Không biết ngốc thật hay là có sức mạnh để làm điều đó. Cách chương.